This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ thì xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu lúc 2 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú thị trưởng Chu Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Chu Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 em và Dũng Nghiêm. Hôm nay chú đi công tác ở Denver. Nhưng kỳ rồi mình quên nói đồng bào là chú bận đó, do đó chú hứa là chị này trở lại, do đó hôm nay mình vẫn làm đài đó Dũng Nghiêm.
Dạ. Thì chú đi Denver có gì đặc biệt không thưa chú?
Có một cái chuyện mà quý vị phải cẩn thận khi nếu quý vị đi máy bay mà phi trường Denver đó. Tại Dũng Nghiêm biết là chú đi travel rất là nhiều, đi nhiều phi trường lắm, mà đi qua cái chiến, những có nhiều khi mình đi từ bên đây qua bên kia phải đi bằng xe lửa đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì quý vị nếu mà đi Denver phải cẩn thận, chú chưa bao giờ thấy cái xe lửa mà kỳ lạ. Nó giật một cái bao nhiêu người té luôn, trong đó có cô té luôn mà bị nằm 2 ngày trên giường. Nó giật đến độ mà mình thấy chuyện lạ, chú cũng đưa phao cái complaint. Do đó lấy cái kinh nghiệm này để nói cho quý vị nào có đi về cái biệt Denver đó, mà đi phi trường Denver International thì phải cẩn thận. Lên xe lửa, tại vì xe lửa nó có ghế ngồi, mà toàn là vịn không, đứng lên cầm cái cây mà không kịp là nó giật một cái là mình té nhào. Đây cũng là chuyện mà đáng giúp đỡ khi quý vị nào có đi về hướng Denver thì nhưng mà sau ngày thứ ba thì cô cũng hơi đỡ rồi Dũng Nghiêm. Mọi chuyện ấy được báo cáo với phi trường để làm cái báo cáo cảnh sát. Tại vì thấy cái này nguy hiểm quá. Một ông Mỹ khoảng chừng gần 200 pound té luôn cái rầm luôn. Chú đi xe lửa bao nhiêu lần từ New York thành những cái thành phố Atlanta này kia chưa bao giờ thấy một xe lửa gì mà nó giật một cái. Giống như đạp ga hết ga rồi buông ra một cái giật vậy. Ai cũng hết hồn luôn. Nếu chỉ có những người địa phương người ta cầm cái cây đó người ta mới biết là địa phương, thì đây muốn share với quý vị cái những cái gì thấy mà biết phòng ngờ nếu quý vị có đi về miệt phi trường Denver. Vậy thôi, không có gì hết. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ hàng tuần và mỗi chiều thứ năm lúc 2 giờ. Thì ngoài những câu hỏi mà quý vị đã gửi vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735, nhưng vì chú rất là bận nhiều công việc của một thị trưởng cho nên có thể chú chưa trả lời quý vị, thì ngay bây giờ chương trình cũng đang phát thanh trực tiếp thì quý vị cũng có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú trả lời ngay trên làn sóng của đài nhé. Một lần nữa.
Chú có hai số điện thoại đài gửi cho chú và có tên. Thì chú gọi cái người thứ nhất ra không trả lời. Cái người thứ hai thì cái câu chuyện như thế này.
Dạ, xin phép cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi chú cháu mình trở lại.
Okay,
nha. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Hello, dạ.
Dạ, chào anh.
Xin chào anh.
Xin anh cho biết tên anh.
Là Phước.
Dạ.
Dạ, tên là Phước ạ.
Phước,
tuần trước chú có tư vấn về một cái trường hợp mà tai nạn xảy ra, bị lật xe và có cảnh sát đến. Rồi con có xin ở đài một cái số điện thoại của chú, con có phát cho chú cái report. Chú dặn con là đến đồn cảnh sát lấy cái report về cái chuyện đó xảy ra, vì chú coi thì chú mới biết được là cái tình tiết nó như thế nào. Thì con có gửi cái message cho chú. cái report đó, giờ chú có nhận được không ạ?
Dạ chú chưa nhận cái report. Những người mà gọi trước chú lúc trước thì chú đã trả lời gần hết rồi. Rồi tới ngày hôm nay chú chưa nhận được. Cháu gửi nào vậy?
Dạ con gửi sáng nay chú.
Sáng nay. Tại vì nếu con gửi sáng nay thì nó có thể qua cái điện thoại của bên của điện thoại thành phố đó. Thành ra bây giờ nó vậy đi. Thứ bảy thì chú đã về rồi. Thì có gì chú dòm cho, tại cái chuyện đó nó cũng đã xảy ra rồi, nó không phải là mận si đâu. Để chú coi là chú ấy, nếu mà không thấy chú gọi ngày Chủ nhật đó ha, thì cháu gửi lại đài. Nhưng mà trong đó cháu có để cái số điện thoại cho không?
Dạ có.
Ok, vậy chú gọi đi.
Khi con text message đi là bằng con xài cái số của con luôn.
Rồi, được rồi.
Dạ.
Yeah. Sau khi chú coi xong chú trả lời cho, ok nha.
Dạ, cảm ơn chú ạ.
Chú Minh Ẩn đang đi công tác ở Denver đó anh, cho nên chú chưa có xem tin nhắn của anh. Có gì Chủ nhật này chú sẽ xem rồi chú trả lời cho anh ha.
Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn chú nhiều ạ.
Rồi, chào anh Phước.
Ok, cảm ơn con.
Xin trả lời với chú.
Ok, thì có một cái trường hợp là cô này có ông chồng. Khi mà ông bị bệnh giống như là về cũng tiêm rồi đó. Thì đi vô cái bác sĩ gây mê đó, theo lời cô nói nha. Chú có thấy cái báo cáo thì ông bác sĩ đã ghim cái kim có thể sâu hơn hoặc hơn, thì nó qua một cái mạch máu khác là ông này bị tình trạng stroke đó Dũng em. Do đó sao cơ mổ rộng bị stroke là liệt, bắt đầu nó liệt mà không biết có trở lại bình thường hay không. Thì câu hỏi của cô ta là nếu trường hợp và bệnh viện mang nữa, bệnh viện có xác nhận rằng là lỗi của họ, thì cô hỏi chú phải làm sao, có thưa được không? Tôi đến vấn đề này thưa được. Nhưng mà cô tìm được một cái luật sư, một sư nói rằng cái này là bệnh viện chính phủ Phú Quốc á. Do đó khi có thưa cũng lấy rất là ít tiền. Thì quý vị biết luật sư làm là tiền cũng phải được sơ sơ họ mới làm, chứ còn tiền mà lấy về mà họ là 1-2 ngàn họ bạc họ không làm đâu. Nhưng ở đây trong trường hợp này á, tại vì mình... Khi quý vị mà chồng mình bị hoặc là người thân mình bị dính dáng vô về vấn đề mà nhà thương nhận rằng lỗi của họ, thì khi quý vị mướn luật sư đó, thì luật sư này á, phải chuyên môn về vấn đề dính dáng với y khoa. Tại ở đây có những luật sư đã cũng có bằng bác sĩ nữa hoặc là bằng PhD tiến sĩ về y khoa, họ biết rất là nhiều, do đó họ những cái kê này họ thắng hơn. Thì chú ở đây có giới thiệu cô ta một luật sư Việt Nam mà ông này là nổi tiếng lắm. Thì do đó kêu cổ phải tiến hành trong vấn đề này. Còn vấn đề mà tại vì trong cái thời gian cậu này chưa chắc trở lại, thì cậu ta là một trong những người đem tiền về nuôi gia đình đó Dũng em. Thật ra quý vị đừng có nghĩ rằng nghe một ông luật sư nói câu thưa ông được nhiều tiền quý vị bỏ cuộc. Nhưng mà một khi mà thưa những cái bệnh viện lớn hoặc là công ty lớn, thì quý vị thường thường có những cái luật sư họ lấy cái kê quý vị và họ sẽ tính quý vị ok, nếu tôi thắng là tôi lấy 50-50 hay 60-40. Còn nếu quý vị mà đồng ý trả tiền trước thì quý vị biết bên đất Mỹ là luật sư rất là mắc tiền, tại không có ai định cái giá tiền họ hết á. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề mướn luật sư. Tại vì đừng có để tiền mất tật mang, và quý vị phải tham khảo rất là nhiều. Đừng có, tại vì có những cái luật sư đó, khi mình đến mình tham khảo đó, họ muốn nghe cái sự kiện của mình, giấy tờ của bệnh viện họ sẽ lấy và sau đó họ sẽ cho biết là họ có làm hay không. Tại vì luật sư bên Mỹ không phải là ai luật sư cũng đều có thể làm những cái case mà đặc biệt hết, giống như bác sĩ vậy đó, bác sĩ về tim, bác sĩ về thận, bác sĩ về thần kinh, mỗi người khác chứ không phải là có chữ bác sĩ tức là có thể chữa được tất cả bệnh. Thì đây là cái trường hợp cũng còn đương gây cấn, ăn thua là cái cậu này có trở lại bình thường hay không, hay liệt suốt đời, thì cái đó là một cái case rất là good. Thì chú cũng hy vọng rằng không phải mình muốn làm tiền ai hết, nhưng mà những cái người ta trả, nếu mà theo lời cô ta nói là lỗi bệnh viện và bệnh viện đã nhận á, thì đối với chú mình trả tiền những người mà học cao hiểu rộng, thành ra họ phải có trách nhiệm làm cho đúng. tai nạn có thể xảy ra nhưng mà không thể chấp nhận gì nói câu tai nạn trong khi mình mất đi một cái người thân, một người thân của mình bị nằm một chỗ không còn mang được tiền, mà trong khi cô vợ phải nuôi hai đứa con còn rất nhỏ. Thì đó là một vấn đề mà chú đương theo dõi cái vụ này, giúp được cái gì chú cũng sẽ giúp. Chứ còn đối với chú, vấn đề thư gửi chú cũng không thích vấn đề đó. Chuyện xảy ra có xảy ra nhưng cũng phải làm cái gì cho có phe cho gia đình ta, phải không Dũng em?
Yeah.
Chứ không thể nào nói là câu đó ô cái này tôi xin lỗi lỡ rồi, không có chuyện đó. Tại vì mình đâu phải mướn, đâu phải mình đi bệnh viện phí đâu, đâu phải không có tính tiền đâu, mình trả tiền có payment mình cũng mua sang. Do đó đây là một cái chuyện rất quan trọng đó Dũng.
Cảm ơn nhà chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Một lần nữa Dũng Nghiêm xin nhắc là số điện thoại để quý vị gọi vô 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe bảo hiểm thì có một vị thính giả gửi câu hỏi vô đài nói rằng trước đây đó thì vẫn đi cái bác sĩ đó ở trong cái network, nhưng mà sau này khi mà bác sĩ đó không còn nằm trong network nữa thì cái vị thính giả này không có biết, vẫn đến bác sĩ đó khám bệnh check up hàng năm, nhưng mà cái chỗ cái văn phòng bác sĩ bảo hiểm nó vẫn lấy bảo hiểm như thường, vẫn cho khám xét nghiệm đủ thứ hết, nhưng mà khi mà cái phòng khám đó lem vào bảo hiểm thì công ty bảo hiểm bảo bác sĩ này không nằm ngoài network, không có chịu chi trả, bảo hiểm không chịu chi trả, cho nên cái phòng khám này quay ra đòi tiền của bệnh nhân này với số tiền lên 2,000 mấy 3,000 lận. Thì vị thính giả này bảo không lẽ lỗi của họ, tại vì họ khi họ đưa thẻ bảo hiểm là cái văn phòng này đã đồng ý khám và xét nghiệm đúng thứ hết rồi.
Yeah.
Bây giờ lại quay ra đòi tiền thì đã điện thoại qua điện thoại lần rồi nói đi nói lại nhiều lần, nhưng mà sau này không thấy gọi nữa. Nhưng mà vị thính giả này nói mở account ra thấy cái số tiền mà trong statement nó nằm mấy ngàn còn nằm trong đó hoài, thì hỏi chú rằng nếu nằm đó hoài thì có sao không và có cần phải làm gì không?
Trong vấn đề này đó, tại vì một khi mình đưa cái thẻ bảo hiểm thì đầu tiên trước khi họ nhận cái khám bệnh nhân này thì họ phải gọi trên cái công ty bảo hiểm. Tại vì cái bảo hiểm nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà khi quý vị đi bác sĩ gia đình đa số bảo hiểm đều có một người gọi là provider, tức là bác sĩ gia đình thì ông này bắt buộc phải có tên trong đó. Ở đây ngoài vấn đề đó thì cũng có vấn đề là có nhiều khi cái người này gia đình ta không thích cái người này, cái nói ô ông kia tôi có người bạn là bác sĩ giỏi lắm đi qua, mà trong khi đưa thẻ bảo hiểm thì cũng thấp tha thấp thoảng làm sao mà cũng nhận bệnh nhân. Nhưng mà cuối cùng cái công ty bảo hiểm không trả, là tại vì trước khi mình muốn đổi qua bác sĩ nào mình phải gọi lên hãng bảo hiểm xin họ, thì họ gửi về cho mình cái thẻ mới. Cái đó là rất là quan trọng nha quý vị. Đa số, nhất là những người mà xài bảo hiểm của United Healthcare, Aetna rồi đó, bắt buộc cái tên của người bác sĩ phải nằm trong cái thẻ của mình. Thì trong cái trường hợp này đã xảy ra nhiều rồi. Lỗi đây không phải lỗi của bệnh nhân. Bởi vậy khi mà quý vị đi vô bệnh viện, bây giờ bác sĩ đó, quý vị mà muốn chắc ăn á, quý vị lấy cái máy, quý vị nhấn thâu cái cùng băng khi nói chuyện với cô receptionist á, nói rằng cô check rõ ràng nha, nói tiếng Việt hoặc tiếng Mỹ, cô coi là bảo hiểm của tôi vẫn còn tốt và không có gì trở ngại, tại vì tôi không có tiền để mà trả, nếu có gì trở ngại là quý vị chịu, còn cái chuyện co-payment là tôi lo. Thì vấn đề đó cãi không được. Sở dĩ mà cái bệnh bác sĩ đó yên đó là họ biết rằng là lỗi của họ, là họ không check kỹ cái bảo hiểm, thấy đưa cái thẻ bắt đầu scan và nhận để khám bệnh. Thì ở trong vấn đề này á, nếu mà cái chuyện mà bà này á mà không trả tiền mà đi bác sĩ đó, thì đừng có bao giờ mơ mộng là họ sẽ bỏ qua đâu Dũng em.
Yeah.
Còn nếu mà một khi á cái văn phòng bác sĩ này đưa mình vô cái collection á, thì nhớ nha, cái cô này nên đưa cái case này ra cái tòa mà JP Court đó, Dũng em.
Yeah.
Tức là những cái case nào dưới 20,000 thưa, để đừng để họ đưa collection sau này á, họ đưa vô trong đó rồi khi 100 tuổi già hay là bán nhà bán cửa họ lấy cái tiền đó trở lại. Nếu mình thấy như, khi mà họ collection gọi thì mình lấy tên tuổi đàng hoàng, và mình lấy cái case đó mình đi ra tòa phao ở ngoài JB Court để ông quan tòa xử cho mình. Ok. Yeah.
Vậy là hiện giờ thì chưa thấy gì, không biết người ta có đưa qua collection không, nhưng mà nó còn nằm trong cái statement của account thì mình phải ra JB Court trước hả chú, hay là mình đợi khi nào
không,
xảy
không,
ra
không, không. Tại vì nếu họ không gọi mình thì thôi, nhưng mà gọi thì nói chuyện rõ ràng cho quý vị. Khi tôi đi tôi đưa bảo hiểm, cái chuyện mà bảo hiểm không trả thì quý vị phải cho tôi biết lý do tại sao bảo hiểm trả. Nếu bảo hiểm nói rằng ra ông bác sĩ này không nằm trong network là lỗi của quý vị, không phải lỗi của tôi. Cứng rắn, đừng có nghĩ bác sĩ, luật sư, bất cứ ông nào, ngay cả thị trưởng, ông hạ nghị sĩ gì, không có gì đó. Mình đúng thì cái lời nói mình phải mạnh dạn lên cho họ biết rằng mình không phải là dân mà như là từ ở thủ dầu một rồi lên đâu. Tại vì á, có những cái trường hợp chú gặp rất là nhiều, văn phòng bác sĩ mới có một vài cô đó, đây là dính dáng bên văn phòng Việt Nam nhiều hơn, là nầu người ta nói bà không đưa tôi, là tôi đưa qua collection. Đưa thì đưa đi, khi mà biết bỏ đưa collection thì mang cái case này ra tòa án, tòa án nhỏ đó, thì tòa án nhỏ này chỉ đóng được khoảng 150 đồng thôi. Biết tiếng Anh không có cần phải mướn luật sư, tại vì có 2,000 mà mướn luật sư thì mình phải trả tiền luật sư, có nhiều khi còn nhiều hơn 2,000 nữa. Trừ khi những cái kê mấy chục ngàn, trăm ngàn á, thì quý vị nên có luật sư còn số tình. Còn nếu mình ra tòa bỏ thì giờ xong mà tiền luật sư nhiều hơn cái tiền mình lấy lại thì thưa làm gì, phải không Dũng em?
Dạ. Nhưng mà vị thính giả, nhưng mà vị thính giả này nói thấy cái số tiền nó vẫn nằm trong account nên lo lắng là hỏi không biết rồi.
Ok, nói account là account từ văn phòng bác sĩ gửi lại vào.
Dạ.
Hay là account nào?
Account trong cái account của bệnh, tức là họ, mỗi văn phòng bác sĩ họ có tạo cho bệnh nhân một cái account, thì họ mở account thấy cái số tiền này vẫn còn nằm trong trong
cái... Tức là cái cô này, người bệnh nhân này không còn đi bác sĩ này phải không?
Dạ, nó không còn đi nhưng mà vẫn nằm trong đó, và số tiền 2,000 mấy vẫn nằm trong cái statement
account. Cái vấn đề nằm 2,000 mấy, nó không quan trọng là bên đó cho biết là tôi lỗi hay là văn phòng bác sĩ lỗi. Bây giờ cứ để chờ đi. Tại vì cho người ta biết là nhiều quý vị có thiếu tiền, mấy cái này không ở tù đâu mà sợ.
Dạ. Yeah.
Không bao giờ mình sợ hết, mình phải đi tới cái đoạn đường cuối, đừng có để người ta nồn mình. Ok không?
Rồi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì còn khoảng 2 tuần nữa, tức là khoảng 11 cho đến 13 tháng 10 thì có cái chạy nối vòng tay tị nạn đó, thì được biết là chú là thị trưởng cũng có tham gia cái chạy này, thì chú có ý kiến gì về cái chương trình này không thưa chú?
Chú xin lỗi nha, có một cái cô gọi chú xin số điện thoại và chú nói lộn 214-341 phải không?
Dạ, 214-341-5943.
Chú để là thách cho cô ta là 342-5943 để chú cho chú xin 5 giây chú thách cái điện thoại này lại nha.
Dạ.
Yeah. Vị này có một cái câu chuyện cần mọi người nghe. 341-5943. Quý vị sau khi nghe câu chuyện này quý vị sẽ thấy là hết hồn luôn. Ok rồi. Số này trúng. Cho chú thấy cô này ngay từ chỗ. Ok. Cái trại mà nói vòng tay lớn đó thì
dạ chắc là có vài vị khán giả này gọi vô để Dũng Nghiêm bắt máy trước hay
chắc chú. Cô đó.
Dạ. Dạ chương trình xin chào.
Hello, con chào chú Ẩn. Chú ơi, chú, con là Trang, lúc sáng con có gọi chú về cái trường hợp của con á.
Vâng, hôm nay có cái người mà phụ trách chương trình với chú là Dũng Nghiêm đó. Thì chú muốn cái câu chuyện này được trình bày rõ ràng hơn chút xíu, con có bắt đầu câu chuyện đi. À, phải Dũng Nghiêm?
Dạ, xin mời chị.
Dạ, nghĩa là bây giờ con nói về cái trường hợp của con đúng không ạ?
Dạ được, xin mời chị.
Nói giống như là hồi sáng con diễn tả cho chú vậy.
Dạ vâng, thì con muốn hỏi chú cái trường hợp của con là cách đây khoảng 4 đến 5 ngày thì có một cái cuộc gọi của một chị xưng là Phạm Thị Tuyết Mai, là người của trong Đại sứ quán Việt Nam ở Washington. Thì chị có nói với con là bây giờ hỏi tên con có đúng là chị Trang không? Và bây giờ thì tôi nhận được một cái lệnh từ bên Công an Thành phố Hồ Chí Minh là chị đang tham gia trong một đường dây rửa tiền rất là nghiêm trọng cấp 1 của chính phủ ở Việt Nam. là con đang có trong cái hồ sơ danh sách của 300 người trong cái dịch vụ lừa đảo rửa tiền này, mà trong chị mới nói là trong vòng 24 tiếng 48 tiếng nữa là con phải triệu tập con phải có mặt tại Sài Gòn kết hợp điều tra về cái vụ này. Xong rồi chị nói hỏi vậy trong có phải là con 10 năm rồi con chưa có về Việt Nam thì con đâu có tham gia vào cái vụ rửa tiền nào đâu. Thì chị nói là tại vì cái tên của con là mở một cái số phone ở sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 17 tháng 1 năm 2024 là để kêu gọi bà con là từ thiện, kêu gọi từ thiện của tất cả những người Việt Kiều ở bên Mỹ đóng góp ủng hộ vào đấy. Và bây giờ cái tài khoản đó, con mở cái tài khoản ngân hàng ở Vietcombank rồi đó, là đã lên đến hơn 10 tỷ, cái số tiền lừa đảo đến hơn là 10 tỷ đồng. Thì bây giờ khi mà công an người ta đến người ta bắt được một cái nhân vật đi là kêu là Trần Văn Tuấn gì đó, không biết, nhưng mà đã bắt và thu được ở trong nhà anh được một cái bông tập hồ sơ có 300 người trong đó có tên con. Thì có mấy bạn là 10 năm nay tôi chưa có về, ngày 17 tháng 1 năm 2024 tôi vẫn ở bên Mỹ, tôi không có về Việt Nam và tôi cũng không mở cái tài khoản đấy ở Sài Gòn, ở sân bay Tân Nhất, thì làm sao mà tôi có mặt để mà tôi ra ngân hàng tôi mở tài khoản để mà tôi kêu gọi từ thiện mà tôi không có làm cái việc đó. Thì cái chị Phạm Tuyết Mai kêu là bây giờ tôi không biết, nhưng tôi nhận được lệnh của công an thành phố Hồ Chí Minh trong ban điều tra tội phạm là nhắn cho chị, tôi là chỉ đại diện là người bên đại sứ quán Việt Nam ở bên Washington, là nhắn cho chị là chị phải về Việt Nam gấp trong vòng 24 tiếng nữa. Và nếu như mà không phải chị làm cái việc đấy thì tôi sẽ chuyển cho chị đến một cái đường nói chuyện, cho chị chuyển đến nói chuyện với lại cái người cái anh cảnh sát mà ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên điều tra tội phạm về cái vụ án của con. Thì bắt đầu con thì chị con cũng sợ quá, lúc đấy con cũng nghe con cũng hoảng quá, con bảo ủa thế thì chị cho em nói chuyện gấp đi chứ một ngày nữa em làm sao mà em về kịp. Thì là chị mới chuyển thẳng cho con đến một cái đường link, chị kêu là bây giờ chuyển thẳng đến link đang để nói chuyện với cả công an của Sài Gòn. Thì chuyển đến cho con nói chuyện với một cái anh ấy xưng tên là Trần Văn Hùng. Đại úy Trần Văn Hùng ở phòng PC02 đội 6 của cảnh sát điều tra tội phạm ở Hồ Chí Minh, mà cái anh đấy còn đọc luôn là địa chỉ của cái phòng điều tra tội phạm đấy là ở Nguyễn Văn Cừ ở Sài Gòn quận nhất gì đó cho con. Thì sau bắt đầu con đi anh ấy mới nói con là bây giờ tôi muốn nói chuyện FaceTime với chị thì chị có Viber không. Thì con bảo con không có xài Viber, thì anh hướng dẫn con mở ra một cái Viber để nói chuyện để FaceTime với anh ấy. Thì là anh hướng dẫn con, thì con mở cái Viber ra thì bắt đầu con mới anh mới gọi lại cho con bằng cái Viber, thì mới hiện lên con nhìn cái hình ảnh của anh làm anh công an thật, mặc quần áo quân phục công an và đằng sau cũng có chữ Hồ Chí Minh, có quốc sao hiệu có thứ như là ở trong cái phòng của cảnh sát của ở Việt Nam mà đợt trước, tại vì con ở Việt Nam cũng có lần có được các cái đồn công an thì con biết cái khung cái đó. Và anh ấy ngồi anh ấy nói chuyện mà chào đồng chí các thứ, mà anh cũng đứng dậy anh ấy chào con, giơ tay chào như là một đồng chí quan thật, làm con cũng sợ, con tưởng thật luôn. Thế xong bắt đầu là anh ngồi anh hỏi anh điều tra con, anh kêu là thế có đúng chị là Nguyễn Thị Thu Trang không, và bọn tôi có bắt được một trong cái bộ đường dây tội phạm của anh Trần Văn Tuấn. Thì anh ấy có gửi cho con một cái hình ảnh của một cái thằng kêu là thằng Trần Văn Tuấn. Thì anh hỏi thế chị có nhận ra người này không, thằng này thằng tội phạm Trần Văn Tuấn mà bọn tôi đã bắt được vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, cách đây 6-7 tháng rồi, và bắt được trong nhà hắn tập thu được 300 cái hồ sơ có tên của 300 người ở khắp thế giới, nghĩa là cái đường dây này nó rửa tiền khắp trên thế giới luôn, cả Mỹ, cả Hồng Kông, cả Pháp, Thụy Sĩ, Đức, nghĩa là rất là nhiều người chứ không phải là riêng Việt Nam. Thì trong đó có chị, thì tôi hỏi chị có đúng là chị đứng tên mở tên tài khoản ở Vietcombank ở Việt Nam hay không, mà không, tôi không qua làm việc đấy. Bởi vì rất là vô lý là nếu như mà muốn mở tài khoản thì bắt buộc là tôi phải có mặt về Việt Nam và tôi ra ngân hàng, tôi phải chứng minh thư thì tôi mới mở được tài khoản, chứ làm sao mà tôi mở được tài khoản đứng tên tôi được. Thì anh ấy nói là bây giờ ở Việt Nam là được mở online, cho nên là cái thông tin của chị, cá nhân của chị bây giờ là đã được mở đứng tên trên cái tài khoản đó.
Thì những cái tin tức mà giống như cô nói là
trong tài khoản đó mà chị có tham gia vào cái đường dây này không, thì con bảo không, tôi không có làm. Thì bắt đầu anh mới nói là bây giờ đúng theo luật của Việt Nam ấy là trong vòng 24 và 48 tiếng nữa là chị phải có mặt tại Việt Nam. Nếu không là bọn tôi sẽ, theo luật bọn tôi sẽ dẫn độ chị về Việt Nam. Và để tạm giam, trong nghĩa là giam giữ trong vòng 90 ngày để điều tra xét hỏi, và tất cả mọi tài sản của chị bên Mỹ là bị phong tỏa hết, từ nhà cửa, xe cộ, các thứ, làm con cũng sợ quá. Bởi vì con nhìn thấy anh ấy là công an mà. Thì anh hỏi thì con tưởng thật, thế là anh ngồi anh hỏi hết, thì đang hỏi gì con cũng khai như vậy. Anh cũng hỏi bằng lái xe của con, thì con cũng đọc cái số hiệu bằng lái xe. Rồi anh hỏi là nhà ở đâu, đọc địa chỉ nhà. Rồi nhà có chồng tên là gì, con tên là gì. Nghĩa là để tôi ghi vào hồ sơ. Thì con cũng tưởng thật, thì con cũng khai ra. Xong rồi anh hỏi bây giờ chị về liệt kê tài sản, xem là tài sản của chị ở dân Mỹ có những có bao nhiêu. Chị mở bao nhiêu tài khoản nhà băng, rồi nhà băng chị có bao nhiêu tiền, chị có tài khoản saving bao nhiêu, tài khoản checking bao nhiêu. Rồi chị phải khai thật để bọn tôi ghi vào hồ sơ. Thì nếu không mà chị khai không thật, bọn tôi sẽ gửi cái hồ sơ này sang để yêu cầu FBI của Mỹ, rồi là cảnh sát Mỹ điều tra về cái tài sản của chị. Có đúng hay không, không đúng như lời khai thì chị sẽ phải chịu hoàn toàn để pháp luật. Nói chung là anh ấy dọa con rất là nhiều và con rất là sợ. Thế là con ấy không biết thì con cũng khai thật luôn. Con cũng nghĩ là cảnh sát thật mà họ, mà cái anh ấy nói như cái giọng như một điều tra, một cảnh sát của Việt Nam thật luôn. Xong bắt đầu anh ấy chuyển cho con sang một cái số phone mà chị nghe nhé, bây giờ tôi gọi cấp trên. Thì anh ấy gọi cho một cái số cấp trên, thì anh cũng báo cáo là bây giờ nhờ cấp trên kiểm tra cho tôi cái cô Nguyễn Thị Thu Trang này, hiện trạng ở Việt Nam bây giờ tình hình trong cái vụ án như thế nào. Thì cũng có một cái người ở đầu dây kia trả lời là kiểm tra thì con đang đứng tên ở cái ngân hàng VIP gì đấy, thu nghĩa là kêu gọi tiền từ thiện của tất cả những bà con Việt kiều bên Mỹ, là bây giờ cái số tiền lên đến hơn 10 tỷ. Cái số tiền này không biết lấy ở đâu ra, với cả lừa đảo mà kêu tùm lum. Thì con gọi là kho xong mà nó kêu là cái anh Trần Văn Hùng mới kêu đấy, chị nghe rõ chưa, với tình trạng của chị bây giờ như thế. Thì nếu như mà chị mà muốn được tại ngoại ở bên Mỹ, không phải về Việt Nam ấy, để điều tra xét hỏi ấy, thì để tôi xin với cả cấp trên, tôi họp với cả cấp trên ban chuyên án. Anh cứ dùng cái từ là ban chuyên án của chính phủ, bởi vì đây là cái vụ án nghiêm trọng quốc gia cấp 1 về rửa tiền rất là lớn, cho nên là đề nghị chị là phải bảo mật thông tin, không được nói chuyện với ai, và chị chỉ nói chuyện với tôi thôi, chứ không được nói với bất kỳ ai, kể cả chồng chị với cả con chị hay bất kỳ ai hết. Thì có cái gì mà tôi sẽ liên lạc với chị qua cái số Viber này. Thì là con cũng sợ quá, có bảo vâng. Đến lúc mà xong, anh kêu là tắt máy đi để tôi đi chắc khoảng độ 20 phút nữa tôi sẽ gọi lại cái chị 30 phút nữa để tôi đi vào tôi họp với ban chuyên án của chính phủ về cái hồ sơ của chị. Nếu như mà trường hợp hồ sơ của chị mà là người nạn nhân mà chị là bị ăn cắp thông tin cá nhân thôi, thì chúng tôi sẽ ưu tiên cái hồ sơ của chị được xét duyệt trước. Trong ba cái hồ sơ đó thì con bảo vâng, thế thì anh cứ đi họp với chị ban chuyên án đi, rồi chút nữa anh gọi lại cho em. Thì con mới off phone, anh off phone thì một lúc sau, thì khoảng 15-20 phút sau thì bắt đầu anh gọi lại. Rồi anh kêu là bây giờ tôi họp với cả ban chuyên án của chính phủ rồi, thì tôi xin xét cho cái trường hợp của chị, hồ sơ của chị nếu mà được xét duyệt trước mà chị không thể nào về được Việt Nam ấy, thì cái số tiền tại ngoại cho chị được ở nước sở tại của Mỹ và không về Việt Nam trong vòng 24 tiếng nữa, thấp nhất cho những cái trường hợp mà gọi là tội phạm trong cái 300 người đó ấy, mà là nhẹ nhất, mà trường hợp của chị là kiểu dạng như là nghi ngờ là nạn nhân thôi, thì là 5-10 ngàn đô. Còn đâu những tội nhân mà nghiêm trọng hơn một chút như trên cái mức đó, thì là cái tiền tại ngoại để được ở nước sở tại Mỹ không phải về Việt Nam là từ 10-20 ngàn đô. Còn cái mà tội phạm mà nghiêm trọng nhất trong cái 300 hồ sơ đấy là cái số tiền tại ngoại là 30-50 ngàn đô. Thì con mới bảo là thế bây giờ em không thể về được. Và cái thứ hai là em cũng không có tiền để đóng 5-10 nghìn đô cho anh. Bởi vì anh biết một cái vé mà về trong vòng 24 tiếng thì rất là mắc. Gọi giấy vé emergency là phải book đến mấy ngàn đâu. Mà cái số tiền bây giờ tại ngoại 5-10 ngàn đô thì em cũng không có. Mà bây giờ đóng cho bọn anh thì đóng kiểu gì? Thế là anh kêu là tôi để cái đấy để tôi lại học với ban chuyên án để tôi xin cái trường hợp của chị xem thế nào. Bởi vì nếu mà trường hợp của chị mà anh nghĩ ra là anh bảo là con phải tự thân con về, tự bay về kho bạc nhà nước nộp cái 5-10 ngàn đô đấy, rồi sau khi bỏ hồ sơ của chị xét duyệt cho không trong vòng nhanh là một tuần, thì nếu khi mà sau khi một tuần mà tôi xét duyệt chị đúng là người bị nạn nhân bị hại và trong sạch không làm cái việc tham gia vào cái việc rửa tiền này ấy, thì chúng tôi ban chuyên án chúng tôi sẽ trả lại cái số 5.000 đô 10.000 đô cho chị, chứ chúng tôi không lấy. Thì là có nghe đến lúc 50.000 đô tự nhiên con thấy cũng có cái gì nó như kiểu nó lừa đảo.
Ok.
Rồi con mới nó con bảo ok, thế thì xong rồi con anh ấy kêu là bây giờ tôi chỉ xin ban chuyên án cho chị đến thứ sáu thôi, là 4-5 ngày nữa là chị đi huy động tiền, nếu chị không có thì tôi không biết chị đi huy động ở đâu, của người nhà hay là bạn bè gì đó. Từ để đến thứ sáu tôi sẽ thông báo lại cho chị xem hình thức thanh toán như thế nào, và chị không về được thì sẽ trả thanh toán như thế nào, để lại tôi lại họp với ban chuyên án của ban chính phủ. Thì con cứ nghe ban chuyên án chính phủ con sợ quá, con bảo vâng, thế thì để anh cũng phone đi, thì em phải đi huy động tiền chứ em không có tiền ở đây. Thế xong bắt đầu là con mới cúp phone đi, thì con nằm con nghe, con bảo sao thì tự nhiên lại bắt nộp 50.000 ở đâu nhỉ? Bởi vì thường nếu như mà công an làm việc thì tại sao cảnh sát làm việc và tại sao không có giấy mời mà lại tự nhiên lại gọi trực tiếp thế này? Thì con mới gọi đi lên đại sứ quán của Việt Nam ở Washington trực tiếp cái số đó. Con mò trên mạng thì con mới gọi, con hỏi là ở đây có phải đại sứ quán của Washington, và cho em hỏi ở trong cái đại sứ quán của Washington này của Việt Nam có chị nào tên là Phạm Thị Tuyết Mai không? Thì xong con nghe các anh ấy bảo có, thì con hỏi là tại vì cách đây 2 ngày con thấy có chị gọi cho con cho em là cái trường hợp như vậy, thì mấy anh ở trong đại sứ quán anh ấy bảo là em ơi, ở trong đại sứ quán Việt Nam ở bên này không có ai gọi cho em hết, và không có ai có đủ quyền hạn để gọi cho một người mà đang bị nghi ngờ bị tội phạm như vậy đâu, đấy là scam lừa đảo đấy. Đấy thì con mới ngỡ người ra, con bảo ồ thì ra là chúng nó mạo danh người ở trong đại sứ quán lãnh sự của Việt Nam mình để nó dọa nạt những người công dân kiều như bọn con, rồi nó chuyển đến một cái đường link của chúng nó để chúng nó dọa nạt mọi người. Bởi vì thực ra bọn con đi lâu rồi, mấy năm, 67 năm, bọn con không hiểu về cái vấn đề luật pháp ở Việt Nam thế nào, cho nên là lúc đó thì con mới nghĩ à thì ra bọn này lừa đảo. Thế bắt đầu con gọi về Việt Nam, con mới hỏi với mấy đứa em con, với cả có một ông chú ở Việt Nam con là về cảnh sát, về cảnh sát điều tra tội phạm ở ngoài Hà Nội, thì chú bảo là không, cái đấy là không có cái luật nào mà được phép mà đi gọi thông qua đại sứ quán và gọi để mà làm điều tra trên Viber như vậy đâu, mà tất cả ở Việt Nam, luật của Việt Nam và đại sứ quán làm việc là phải qua giấy mời, muốn có cái gì trước là có thể mời, gửi giấy mời trước cho mình rồi mới làm việc, chứ không làm việc như vậy. Thì lúc đấy con mình ngỡ ra à thì ra chúng nó lừa đảo. Thì đâm ra nhưng mà con chỉ sợ một điều là trong cái lúc đấy nó điều tra xét hỏi con ấy, chú ẩn thì con lại có nói ra cái số bằng lái xe của con này, rồi số nhà con phải khai ra cho nó, địa chỉ nhà này, rồi chồng con tên là gì, con ba đứa con tên là gì, thì con chỉ sợ là không biết là và con cũng có nói với nó là con có một sử dụng cái tài khoản chơi ngân hàng thôi để chủ trả lương cho bọn con lấy cái đấy chi phí, thì con không biết là từ cái số hiệu của bằng lái như vậy thì nó có truy được vào cái tài khoản ngân hàng của mình có rút tiền hay nó làm bệnh cái vấn đề gì khác tương tự như thế ở trên mạng nữa không ạ?
Ok, bây giờ chờ chú trả lời cho con. Sở dĩ chú muốn con lên đài nói đó, cái trường hợp của con, cái cách con xử lý rất là hay. Ở đây á, một khi mà con thật sự là cái người mà dính dáng tội phạm tại Việt Nam đó, cái đầu tiên đó là Sở Cảnh sát Việt Nam phải yêu cầu ở bên Mỹ, tức là họ có cái group cảnh sát gọi cảnh sát quốc tế, tiếng Mỹ gọi là Interpol, tức là nó viết tắt của hai chữ International Police, thành ra gọi là Interpol. Thì cái Interpol này nếu nhận được cái sự yêu cầu điều tra của bên Việt Nam á, thì đầu tiên họ, tại vì đây là cái đường dây quốc tế, do đó họ phải qua bên FBI. Nhờ giúp đỡ thì FBI là người chính thức sẽ đến nhà con để nhờ điều tra. Thì cái trường hợp mà chỉ có một cái mà con làm sai đó bị người ta nổ á, còn cái chuyện mà ông đó công an chào hỏi thì họ coi phim họ biết cách làm thế nào. Còn nếu ở sau mà nào là có cờ cộng sản rồi có tượng Hồ Bác Hồ Chí Minh thì kia thì
vâng ở đằng sau có hết luôn, nên là con tin con mới sợ con mới
đặt trước. Ai mua cũng được, giống như bên Mỹ này, cảnh sát muốn có làm một cái bát cảnh sát giả, tại vì bao nhiêu người biết cái bát cảnh sát thiệt và giả, ngay cả chú làm cảnh sát 32 năm mà bây giờ họ đưa cái bản giả đó, nếu chú có làm cái cơ quan đó chú có thể biết, còn nếu không làm cơ quan thì mình không biết có phải thiệt giả hay không. Do đó đây là cái trường hợp cháu xử lý rất là good. Chỉ có một cái là tại vì chú có hỏi là có nghe đài không, cháu nói không,
Thành ra cái chuyện này là chú với Dũng Nghiêm nhắc cho đồng bào biết bao nhiêu lần. Và trong một tháng qua cái vấn đề lừa đảo kiểu này á, thì rất là nhiều gọi trong đài. Nhưng mà lừa đảo một cách bằng tinh vi có tên của người tòa đại sứ thì đây là cái kê đầu tiên. Thì bây giờ quan trọng nhất á, cháu vô nhà băng chê, cháu cho qua nên cho họ hay. Nếu có người nào mà muốn rút tiền trên 500 đồng, 300 đồng phải báo cho tôi biết. Hoặc là mình muốn an toàn á, tại vì khi cháu cho biết ngày sinh tháng đẻ bằng lái rồi đó, thì họ tìm ra cái số an sinh xã hội rất là dễ dàng thôi. Thì khi an sinh xã hội họ cũng chưa chắc tìm được cái account đó, nhưng mà họ có thể làm fake ID bất cứ một cái gì. Rồi họ đưa một cái người nào giống mặt cháu đi vô trong đó. Đã có cái trường hợp thì tuần rồi đó, cái bà đó không có tên trong đó mà quen với cô teller rút tiền của một cái gia đình. Thì gia đình thì chưa có nói chuyện trên đài, nhưng mà chú cũng đưa giúp đỡ. Thì trong trường hợp gần đây đó, nếu mà cháu sợ họ dùng cái này để apply những thẻ credit card đó, thì cháu sẽ, chú sẽ phát cho chú con cái điện thoại cũng như cái tên của chỗ credit bureau, chỉ cần một cái thôi, yêu cầu họ block. Thì sau cái cuộc đài này đó nói chuyện thì chú rảnh đó, chú sẽ gọi con chỉ dẫn con thêm. Nhưng mà đây là cái kinh nghiệm lần sau á, không bao giờ cơ quan chính phủ nào làm việc trên phone hết. Và như nhớ kỹ quý vị á, quý vị nghe tên của cái cô này rồi đó, nhớ lấy cái kinh nghiệm, đừng nghe người ta dọa, thấy người ta công an, hoặc là ngay cả bên Mỹ cũng đã có những người mang cái bát FBI đứng nói chuyện với mình. Đây là điều mà một khi họ nói chuyện với mình, họ nói câu là cô nên đến sở cảnh sát số mấy trình diện thì cái đó còn tin được. Còn đây bắt đầu nói tới cái cuối cùng, nếu cô không ra tới được thì cô phải đánh cái tiền bail bond là 10.000, 5.000 là thấy cái đó bắt đầu. Cái cuối cùng của họ chỉ là tiền mà thôi. Người nhẹ dạ thì sẽ bắt đầu là sợ mà đưa tiền. Do đó, sở dĩ ngày hôm nay cô này lên đài là để chi giúp đỡ biết bao nhiêu người đang sắp sửa trở thành nghĩa là nạn nhân của lừa đảo tại Việt Nam mình. Cảm ơn cô lên đài nói chuyện để cho đồng bào đây biết, ok?
Dạ vâng, con cảm ơn. Với cả con cũng xin nhắc với cả tất cả mọi người Việt kiều bên Mỹ là nếu như bất cứ có một ai mà xưng danh là người ở đại sứ quán Việt Nam rồi chuyển cũng cho mọi người giống như con một cái link khác là hoàn toàn không đúng, thì mọi người cứ nói thẳng là đây là các anh chị là nhóm tội phạm lừa đảo. Và bây giờ cái trường hợp này á là đã lừa đảo rất nhiều người Việt kiều bên Mỹ rồi, chứ không phải là riêng mình con. Cho nên là nếu như mà các anh các chị mà muốn á, thì tôi sẽ nói chuyện với anh chị, gọi 911 nói chuyện với anh chị. Và cái vấn đề là khi mà anh ấy nói chuyện với con, anh còn dọa con là báo với lại cảnh sát FBI Interpol dẫn giải áp tải con về Hà Nội cơ, về Sài Gòn cơ, trong vòng 24 tiếng với 48 tiếng cơ. Làm con cũng sợ hết cả hồn lên. Hai ngày trời có mất ăn mất ngủ, con sợ quá.
Cháu có thêm cái lỗi nữa là cháu nói chuyện với mấy người này quá nhiều. Tại vì á, khi họ dùng cái lời nói cháu nói nhiều thì cái tụi AI đó sau này nó sẽ dùng cái mặt của cháu, nó có hình ra blackface rồi, nó sẽ dùng cái mặt của cháu và cái lời nói của cháu để nó ráp thành một cái cuộn video mà giống như hiện tại em về Việt Nam em đương gặp cỡ ngại, xin chị giúp đỡ cho em số tiền để em rời khỏi Việt Nam, rồi hiện tại công an đương giữ em đây với số tiền 45.000, họ đã làm rồi. Do đó quý vị khi mà thấy người ta gọi đó, tôi từ tòa đại sứ đó, cái đầu tiên á, bye, cúp cái phone cái cục. Muốn nói cái gì đó, chờ FBI của Mỹ. Mà khi FBI của Mỹ lại nhà đó, quý vị nhớ kỹ rằng quý vị thấy cái badge, hoặc là cái badge FBI cũng như cái ID FBI, quý vị cũng không có mở cửa cho người ta. Quý vị gọi 911 cảnh sát nơi nhà quý vị ở, nói là chúng tôi có hai người tự xưng là FBI đến đây yêu cầu tôi mở cửa để nói chuyện. Thì cảnh sát ở điều tra ngay tại chỗ. Khi cảnh sát nói rằng tổng đài gọi lại cho mình hay rằng ok, nên mở đó đúng là FBI thì quý vị mở. Nhớ cái đó luôn nha. Đấy, còn không thì quý vị sẽ bị dính vụ cướp. Ok, cảm ơn cháu rất nhiều.
Dạ vâng, con cảm ơn chú. Thì có gì khi nào chú ẩn xong chú gọi cho con về
rồi,
cái
chú
vụ
sẽ
cái gì
mà
tiếp tục
thay
con nhé.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ.
Vâng, cảm ơn câu chuyện của chị Trang để chia sẻ trên cho cộng đồng biết về những cái vụ lừa gạt này nha. Chúc chị được nhiều may mắn ha.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chú ạ.
Vâng, chào chị. Thưa quý vị, những cái vụ lừa đảo tương tự như cái chị Trang vừa kể trên làn sóng cho quý vị thì cách đây 2 tuần thì cũng có rất nhiều vị thính giả gọi vô chương trình Cảnh sát và Người dân với anh Michael Bùi cũng kể trường hợp tương tự như vậy. Với những cuộc gọi với đầu số là 202, có hai khán giả gọi vô đều có đầu số 202, thưa quý vị, tức là đầu số tại Mỹ đó, và xưng là người nói cái giọng Bắc giống như của một cán bộ vậy đó, tự xưng là người của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Washington DC. Và thưa quý vị, đây là kem thôi, tại vì ngay cả có số điện thoại này ngay tại Mỹ thiệt, và ngay có cái số của Mỹ thiệt, nhưng đây không phải ở ngay Mỹ đâu, mà nó ở ngay một cái nước nào đó, và nó lừa gạt qua Facebook hoặc là điện thoại, và thường thường nhắm vào những người già nè, những người yếu bóng vía, giống như chị hồi nãy là hơi yếu bóng vía đó, và cô đơn, hoặc là đánh vào cái sự ham tiền nữa để mà mục đích để moi móc thông tin. Và giống như hồi nãy chú Minh Ẩn có nói với vị là chị có cái sai là chị đã kéo câu chuyện rất dài để có thể nó thu lại cái giọng nói của chị, sau này có thể sử dụng công nghệ AI để làm giả chị, để lừa gạt vấn đề vào những người khác, hoặc là có thể để moi móc những cái thông tin cá nhân của quý vị, chẳng hạn như là driver license, rồi địa chỉ nhà, account ngân hàng. Tại vì những người này trước khi họ lừa gạt quý vị, họ đều biết địa chỉ nhà quý vị hết, và dĩ nhiên là biết số phone của quý vị cho nên mới gọi quý vị. Cho nên khi đó trong cái câu chuyện họ moi móc địa chỉ, họ thậm chí nói luôn cả địa chỉ và email để tạo niềm tin cho quý vị, và nói ra tòa này hay là dính dáng chuyện này chuyện kia, làm cho quý vị lo sợ, quý vị khai hết, mục đích là moi móc thông tin của quý vị thôi, và nếu được thì lấy tiền của quý vị thôi. Cho nên quý vị hãy cẩn thận, nếu mà gặp những trường hợp tương tự giống như trường hợp này thì quý vị ngay cúp, tốt nhất là cúp máy, hoặc là mắng chửi vài câu gì cũng được, nói là đừng có lừa gạt như vậy nữa, thì sau đó quý vị đừng có để cho câu chuyện nó kéo dài hơn, và quý vị sẽ đi vô bẫy của những người lừa gạt này, phải không chú, thưa chú?
Ok. Và mình có người phòng mẫu không?
Dạ, chắc cũng còn mười mấy phút mà chú có muốn nghỉ giải lao không thưa chú?
Không, chị theo Dũng em thôi, mình tiếp tục thì mình tiếp tục.
Dạ, thôi mình làm luôn rồi để cho hết
rồi.
Dạ, thưa chú
thì... Vậy thì cho đồng bào hay là tiếp tục gọi đi vô.
Dạ, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, hồi nãy Dũng em có hỏi chú rằng cái chạy nối vòng tay lớn về tị nạn đó, thì thưa chú, dạ, còn 2 tuần nữa thì xin mời chú ý kiến.
Thì chú thấy ban chấp hành đáng lẽ một tuần rồi với tuần này phải gọi vô để nói chuyện thêm đó Dũng em. Giống như là họ có cho chú biết là sẽ gọi mỗi tuần đó cho tới ngày 12 tháng 10. Mà tới ngày hôm nay thì chú không thấy gọi. Thì như quý vị, có một số quý vị cũng đã thấy rằng có những cái poster cũng đã đăng khắp nơi rồi. Thì nếu quý vị nào mà có muốn tìm hiểu thêm về vấn đề truyền nhân tị nạn, cũng như là tất cả những vấn đề liên quan trong vấn đề tị nạn từ năm 65. Trong đây cũng có chương trình này, cũng có những chương trình ca hát với những ca sĩ cũng nổi tiếng. Đặc biệt có ca sĩ Diễm Liên của cái người sau đã từng sống ở Dallas đây, tham dự, cũng như những cái tài năng khác, thì quý vị cũng nên đến để ủng hộ anh chị em. Tại vì cái thế hệ một đó, gần như là sắp sửa không còn nữa, thì đây là cái thế hệ hai họ tiếp nối để nhắc nhở con em chúng ta đừng quên cái ngày đau thương 30 tháng 4 và những cái ngày sau đó đã như thế nào, và bao nhiêu người đã bỏ mạng trên biển, không được đến Hoa Kỳ mà có cuộc sống sung sướng giống như những người khác. Thì đây là một cái trại rất là quan trọng, thì xin quý vị hãy đến hưởng ứng. Thì nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết, hình như là nghe nói trong mấy cái siêu thị cũng như của Việt Nam, chợ Việt Nam hình như có để dán poster, mà tôi chưa biết có không đó, Dũng em, Dũng có biết không?
Dạ, chưa, chương trình quảng cáo của đài có quảng cáo về chương trình này. Và thưa chú, Dũng em đón vị thính giả mới gọi phút.
Ok.
Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ, xin chào chú.
Dạ. Dạ, chào anh Hằng, chào...
Chào anh, tên gì anh?
Dạ, dạ tôi tên chú Bảy đây ạ.
Chú Bảy, rồi.
Dạ. Dạ, mời chú.
Dạ, tôi có hỏi anh là tôi có nhận cái Yuri Duty của tháng trước á.
Dạ.
Thì tôi có lên website là tôi... Tại vì tôi bận, không có đi được ngày đó đó. Thì tôi cancel là tháng sau tôi mới đi. Nhưng mà cho đi gần tới ngày rồi mà không có gửi giấy mới về thì tôi có phải đi không anh?
Cái chuyện để tôi nói cho anh nghe vậy. Đối với tôi á, là một công dân Hoa Kỳ, mình khi vào quốc tịch á, duty là cái bổn phận của mình. Nhưng mà nếu mình biết rằng tình trạng tiếng Anh cũng như sự hiểu biết tiếng Anh, không phải người nào thi quốc tịch cũng nói tiếng Anh được. Có nhiều khi thấy người đó tội nghiệp đi thi một hai lần họ cho đậu, thì với tình trạng đó đúng ra mình nên gặp ở lên jury một lần, chịu khó lên trên đó, họ có chỗ đậu xe cho những người juror. Thì sau đó đó thì nói cho biết là tôi có bằng quốc tịch nhưng mà tiếng Anh tôi không biết viết, và tôi nói cũng không rành, và sự hiểu biết tiếng Anh nói ngoài tòa tôi nghĩ rằng tôi không có khả năng làm jury xin exam trong vấn đề này. À, năm nay mình nhiêu tuổi rồi?
À, tôi 65 được rồi. Tôi nói anh nghe là tôi có đi 2-3 lần rồi. Nhưng dạ, mà dạ, kỳ này đó là cái gì đó gọi vậy thôi. Tôi tháng trước thì tôi có lên tôi nói lý do là tôi coi như không có hiểu tiếng Anh nhiều đó. Dạ. Tôi muốn dời lại cái tháng sau thì thôi. Nhưng mà tôi thắc mắc là tại sao nó không có gửi cái mới về là nó nhắc nhở tôi đi á. Anh hiểu không?
Thì một khi anh nói là bây giờ anh không đi được thì nó sẽ tiếp tục gửi hoài. Trừ khi anh lên đó một lần nói cho họ biết. Mà họ nếu đồng ý để cho exam anh thì anh khỏi đi. Nhưng mà thật sự anh đi hay không đi, đúng ra đó nghĩa là nó có thể phạt anh về tội khinh miệt tòa án 500 đồng. Nhưng mà từ ngày tôi làm văn phòng biện lý tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ai bị phạt hết. Mà tại số người đi cũng rất là đông. Thì tôi nói câu này không có nghĩa là khuyến khích anh đừng đi. Nhưng mà nếu anh có dịp đi lên một lần nói cho họ biết thì cái đó rất là hay hơn là để họ tiếp tục họ cứ gửi hoài. Cho đến khi mà mình 70 tuổi mình không cần làm jury duty. Nhưng mà đến đất Mỹ này á, cái người Mỹ mà sau khi họ retire rồi á, họ rất thích làm bồi thẩm đoàn hoặc là đại bồi thẩm đoàn, grand jury. Do đó tôi khuyên anh nếu có thời gian cũng nên lên lần đi. Yeah. Còn nếu anh quên lên, anh không muốn lên nữa thì cũng không ai bắt anh đâu. Nếu mà họ
không,
quyết định
là... Ý tôi phải nói là... Xin lỗi anh. Ý tôi nói anh là thường nó sẽ báo trước cho mình 2 tuần rồi nó ghi cái ngày là ngày đi. Nhưng mà cái giờ cái này nó không có báo biết vậy thì mình đâu có cái giấy gì mình cầm lên mình nói là ngày hôm nay tôi có cái hẹn đi jury duty, anh hiểu không?
Tức là anh chưa nhận được giấy gì phải không?
À, tôi đã nhận cái giấy được rồi nhưng mà tôi đã cancel lên nó là tôi
rồi,
sẽ đi tháng sau. Tôi hẹn là ngày tháng 10 ngày 1 đây. Thì cho tới nay là như là không có gửi giấy gì vậy hết anh.
Ok, nếu cái đó anh làm online rồi phải không?
Dạ, yeah, online.
Ok, không có ai có thể phạt anh được hết. Đây là anh đã fill out cái form online. Là tôi hứa tôi sẽ đi đến kỳ tới. Rồi tôi, nãy giờ tôi hiểu lầm anh. Anh không cần lo gì hết. Ok anh á.
Tức là sao?
Anh nói sao?
Tức là tôi không
tức
cần
là bây giờ anh nói thắng. Ok. Cái tờ giấy đầu đó là để ngày mấy là jury duty của anh vậy?
Ngày tháng 8, ngày 26.
Ok, rồi anh viết trong đó là anh sẽ đi vào khoảng tháng 10 phải không?
Dạ, tôi sẽ đi ngày 1 tới tháng 10. Với lại lý
okay.
do là tôi không có hiểu tiếng Anh nhiều đó.
Rồi.
Nó hỏi lý do cancel, tại sao cancel đó.
À, anh lo tại vì anh nghĩ rằng cái bổn phận công dân của anh thì cảm ơn anh rất là nhiều nhưng mà tôi nghĩ trong hoàn cảnh anh không ai làm khó dễ anh đâu. Ok nha. Và nhớ kỹ rằng có dính dáng gì tù tội hết. Ok. Chờ họ gửi giấy về nữa đi.
Mình biết trước phải không?
Vâng, chờ họ gửi giấy về nữa, còn họ không gửi họ gọi anh á. Tại sao lúc trước anh đi tới quý vị coi lại cái form mà tôi điền trả lời cho jury đó. Thì tôi đã đề rõ ràng là tôi sẽ đi vào khoảng tháng 10, 1 tây tháng 10. Thì họ lấy cái đó thì
không
lý do
gì. Không, có form anh ơi. Nó nói là một là lên website thôi. Dạ.
Tức là nó kêu anh đi lên ngày 1 tháng 10 phải không?
Dạ.
Rồi bây giờ anh lên website chưa?
Tôi chưa có lên website.
Thì anh có, anh đã gửi cho họ. Thì bây giờ anh vô cái computer anh... Ví dụ như anh gửi Yahoo Mail, anh vô chỗ mà xem đó, anh retweet cái yeah. lại lấy website, anh điền vô những cái câu hỏi hay muốn. Nhưng mà họ đã gửi anh lại cái website để đi ngày 1 tháng 10 phải không?
Không, không có gửi vậy.
Không gửi thì thôi anh im ra đi, nói gì nãy giờ nói.
Dạ thì đó thì tôi thắc mắc là vậy, tôi không gửi thôi, tôi khỏi
vâng,
đi.
Vâng, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thì anh lo cũng đúng nhưng mà không có gì đâu, anh làm thôi.
Dạ.
Còn hơn những người khác gọi gần 20 lần họ không đi. Thì không ai
dạ.
ở không mà đi bắt anh đâu. Ok?
Dạ, ok.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Vâng, cảm ơn chú nha. Xin chào. À, thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không thưa chú?
À, hiện tại bây giờ quý vị thấy gần mấy tuần nay cái vấn đề mà nóng bỏng á, là bỗng dưng những người lợi dụng cái tên của Tòa Đại sứ Việt Nam cũng như Công an Việt Nam để tống tiền quý vị, mà cái hoàn cảnh của cô vừa rồi họ dàn cảnh hay hơn nhiều Dũng Nghiêm.
Yeah.
Là nói chuyện có mặt rồi đứng chào người ta, họ coi phim thường họ đó, đây là đúng là thiệt rồi, mình không ấy là trở ngại. Có nhiều người sợ trở ngại ở đây, nhiều người trở ngại thân nhân ở Việt Nam. Nhưng mà giống như tôi nói quý vị khi nghe đó, tôi từ Tòa Đại sứ cô có một cái vụ án cần cô hợp tác, cầm điện thoại cúp ngay tại chỗ, đừng thèm trả lời họ. Cô là không, mình là người công dân Mỹ hoặc là thường trú bên Mỹ, mình không có sợ ai. Họ muốn cái gì từ khi FBI đến nhà mình. Nhắc lại lần nữa, dù có FBI đi nữa, quý vị nhớ kỹ là quý vị phải có cảnh sát địa phương tới, hoặc là tổng đài cho hay đúng là người này là FBI cái tên đó. Ví dụ quý vị muốn biết ông này FBI thiệt giả đó, thì quý vị kêu ông đưa cái ID, tức là cái bằng căn cước của ông đó, rồi mình lấy viết ký cái tên, rồi coi cái badge có phải FBI không. Nếu hai cái đó đúng thì gọi lại ngay tổng đài yêu cầu check tôi cái người tên này có đúng FBI không. Nếu đúng thì đối với tôi thì cũng nên cho họ, ví dụ như quý vị không cho họ vô nhà đứng nói chuyện ngay cửa không được, tại vì không có lệnh quý vị họ không vô được, trừ khi họ trình cái trác tòa là quý vị một á là search warrant, hai là arrest warrant, ba là giấy mời ra tòa, ok, citation rồi đó, thì quý vị lúc đó đó quý vị cầm cái đó đọc. Còn cái chuyện cho vô nhà không là do quý vị quyết định, ok nha. Nhưng mà nếu quý vị có cái arrest warrant mà về felony tổng tội đó, họ chỉ vừa mở cửa ra, họ giữ cửa, họ đã họ vô bắt ngay đèo, kêu quý vị vô trong liền để tìm cái người họ muốn, ok. Quý vị nhớ ở bên Mỹ đi làm một lẽ cũng nên biết chút xíu luật lệ, nhưng mà quý vị muốn biết một chút xíu luật lệ đó, đây là cái chương trình để quý vị có thể hỏi và tôi nói về những luật lệ căn bản cho Hoa Kỳ cho quý vị. Còn nếu quý vị gặp trở ngại mà lớn chuyện đó, quý vị phải có một luật sư để biện hộ quý vị để đừng gặp những cái trở ngại lớn. Do đó quý vị, đây là nhắc nhở để quý vị đừng trở thành nạn nhân của những vụ scam ngày hôm nay. Xin cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới. Thì bây giờ một tiếng nữa tôi phải lái xe một tiếng đồng hồ đi lên một cái trung tâm huấn luyện của không quân Mỹ để lên đó có buổi họp rất là lớn. Xin chào tất cả quý vị.
Vâng, xin chào. Vâng, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng với khán giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau.
Thank you.